Dạ, thưa quý vị, trước hết tôi xin nói cái việc cầu nguyện. Người không có tôn giáo họ cũng cầu nguyện, và người có tôn giáo tín ngưỡng họ cũng cầu nguyện. Như vậy chúng ta kết luận là vấn đề cầu nguyện là cái việc cần thiết trong cái đời sống tâm linh của con người. Ví dụ như cái người đó họ không có tôn giáo gì cả, Chúa cũng không, Phật cũng không, vậy họ mất cái gì đó, chìa khóa hay là mất đồ đạc gì đó, họ vái ông địa kiếm được cái gì đó cúng ông địa nảy chuối đó, tín ngưỡng nhân gian. Còn cái người có tôn giáo thì họ cũng cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện làm thế nào đúng với Phật, Phật giáo cái đó khác. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày cho quý Phật tử hiểu vấn đề cầu nguyện theo tín ngưỡng nhân gian, cầu nguyện người có tín ngưỡng tôn giáo và cầu nguyện theo Phật giáo, lời của Phật. Ba cái việc này chúng ta thảo luận cho nó kỹ, không thôi thì chúng ta ngộ nhận. Thì có cái thằng bé nhà nó có đạo, mà mỗi khi mẹ nó mất cái gì đó thì bà cầu nguyện tâm thành lắm. Mất cái nồi điện bà cũng cầu nguyện, mất cái sâu chìa khóa bà cũng cầu nguyện, nói chung là mất cái gì ở nhà đó bà cũng cầu nguyện. Thì cái đứa con của bà đó nó bắt chước, nhà thì có đạo nhưng mà nó thấy cái việc làm của người mẹ đó, nó bắt chước bà. Thì đây coi như là một cái thói quen ở trong gia đình, mà cha mẹ làm cái gì đó thì con cái nó hay bắt chước, như đó việc bình thường. Thế thì hôm nọ cậu bé mới thả con chuột, nhà nó nuôi con chuột bạch, con chuột trắng đó, có cái lồng nó thả ra ngoài sân. Thì thường khi thì cậu cũng hay thả, bữa đó cậu thả con chuột cái nó chui xuống cái hàng. Cậu ngồi cậu chờ hoài không thấy con chuột nó lên, cậu mới quỳ xuống cậu mới cầu nguyện: xin Chúa mang con chuột lên cho con. Thế thì cậu quỳ sưng cái đầu gối hết mà chuột không có lên. Thế bây giờ cậu mới suy nghĩ rằng như vậy cầu nguyện không có kết quả. Và từ đó cậu lại ghét, cậu có cái mặc cảm tới cái chuyện cầu nguyện, vì cậu cầu mà không có đạt. Chúa không mang con chuột lên cho cậu chơi, cậu không tin. Thế mà cậu đi học trường, trường đó trường đạo, mà mỗi khi bắt đầu giờ học thì thầy giáo và học trò đều cầu nguyện. Thì hôm nay thì cậu không thích cầu nguyện, và cậu coi như cái thời gian mà cậu đứng trong lớp để cầu nguyện nó dài cả một thế kỷ, cậu không thích. Thì thưa quý vị, cái gì mình không thích, cái thời gian đó nó ngắn nhưng mà nó khó chịu lắm. dù nó ngắn nhưng mà trở thành dài rồi, vì cái tâm của chúng ta là chúng ta không thích. Cho nên người xưa có cái câu là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Cái thời gian ở trong tù chỉ có một ngày thôi, mình người ta ví như ở ngoài đó, thiên thu 1000 năm. Là vì cái mặt tư tưởng, chứ không phải cái thời gian ngắn hay là dài, mà do cái tư tưởng. Thế thì cậu học trò này không thích cầu nguyện, mà đến trường học thì sáng hôm nào đầu giờ học thầy và học trò đều cầu nguyện, là một cái làm cho cậu khó chịu. Cậu không tin nhưng mà cậu không dám bỏ ra ngoài vì phạm cái kỷ luật của nhà trường. Thì cách đó cũng vài hôm thì ông thầy giáo vào lớp, thì thầy giáo mới bắt gặp một cô học trò nữ ngồi ở cái bàn nhất đó. Cô ta khóc mà có vẻ bi thảm lắm. Thì ông thầy giáo hỏi cái cô nữ học trò đã lý do sao em khóc. Thay vì phải cầu nguyện, nhưng mà hôm nay có một cái sự việc nó bức xúc như vậy, cho ông thầy giáo đình cái thời gian cầu nguyện, hỏi cái cô nữ học sinh đó sao em khóc. Cô mới cúi mặt xuống, cô khóc và cô vừa khóc vừa trả lời: thưa thầy, mẹ em đi khám bệnh, bác sĩ cho biết là mẹ em bị ung thư nặng lắm, mà gia đình em thì bố mẹ em ly dị, em sống với mẹ, bây giờ mẹ em bệnh hoạn như vậy em khổ quá. Thế thì ông thầy giáo mới nghe cái nữ học sinh trình bày như vậy, thì ông tuyên bố với cả lớp: hôm nay thầy trò chúng ta cầu nguyện cho mẹ của bé Lena. Mà thời gian cầu nguyện thì gấp đôi cái thời gian mỗi khi chúng ta cầu nguyện. Như vậy bình thường là cầu nguyện 5 phút, như hôm nay cầu nguyện cho cái người bệnh thì cầu nguyện thêm 5 phút nữa, tức là 10 phút. Thì em nào không thích thì ra hành lang đứng. Ông thầy giáo cũng ra lệnh trước. Thì cái cậu học trò mà không thích cầu nguyện này thì muốn ra hành lang lắm, nhưng có một điều không cho phép, là vì cái cô nữ học sinh đó với cậu ta là bạn thân, mà bây giờ cầu nguyện cho mẹ của bạn mình mà mình ra ngoài hành lang mình đứng, thì về cái mặt tình cảm không cho phép. Cho nên cậu học trò đứng trong lớp cầu nguyện mà cũng khổ tâm, vì mình không thích cầu nguyện. Thì thời gian như vậy 1 tháng, cứ sáng hôm nào thì cũng cầu nguyện 10 phút, kéo dài 1 tháng vậy. Thì cả thầy lẫn trò trong lớp đều vui vẻ lắm, bởi chúng ta làm cái việc nghĩa mà. Nhưng mà riêng cái cậu mà không thích cầu nguyện này là một cái gì khó khăn, cái gì rất là lớn, vì cậu ta không thích. Thì cũng một buổi sáng thì vào lớp, thì cô nữ học sinh này đứng dậy mới thưa thầy và các bạn cùng lớp: thì bác sĩ cho biết rằng mẹ em bệnh đã thuyên giảm rất nhiều và có thể tuần sau xuất viện. Thế thì bây giờ cái cậu học sinh này mới suy nghĩ rằng như vậy cầu nguyện nó có kết quả, chứ đâu phải là không kết quả. Thì cậu ta mới kết luận rằng vấn đề cầu nguyện có khi có kết quả và có khi không có kết quả, chứ không phải là hoàn toàn không có kết quả. Như vậy chúng ta hiểu được một phần vấn đề cầu nguyện may rủi, tức là khi thì có kết quả, khi thì không có kết quả. Thế bây giờ tôi trình bày cầu nguyện theo quan niệm của đạo Phật. Chứ còn chúng ta nói mà chúng ta không có nghiên cứu kỹ và chúng ta không có thực tập cái này thì vấn đề cầu nguyện của Phật tử chúng ta nó còn mơ hồ lắm. Thì tôi nói rằng trong đạo Phật của chúng ta, nhất là đầu năm, thì Phật tử nào cũng đi chùa cầu an, và chùa nào cũng có chương trình cầu an cho Phật tử đầu năm cả. Ở đây coi như cái thông lệ, không có chùa nào không có hết. Hồi tôi mới về, tôi nhận cái chùa làng. Mà tôi thì quý vị biết là Ban Hoằng Pháp là pháp sư. Thì bây giờ tôi về đó tôi làm trụ trì. Thì quý thầy ở địa phương đó, quý thầy mới đến hỏi tôi vấn đề cúng sao hạn thì sao? Có cúng không? Tôi nói cúng chứ có làm sao đâu. Bây giờ quý thầy không cúng á, họ đi cái chỗ khác họ cúng còn tệ hơn nữa. Mình cúng chứ có sao đâu. Cho nên tôi mới hướng dẫn cho quý thầy đó cúng. Tại vì tôi học ở miền Trung, xuất thân từ ở miền Trung, và tôi làm việc ở miền Trung, cho nên tôi học được cái nghi thức và cái truyền thống của Phật giáo miền Trung tôi thấy hay. Mà trong Nam chúng ta thì cái này còn dở lắm. Mà ở ngoài Trung á, vì sao? Cái miền Trung tức là ảnh hưởng cái Phật giáo, mà cái sự tổ chức nề nếp tỉnh hội, huyện hội, khuôn hội, quốc hội, tức là nó có nề nếp. Vì vậy mà cái sự sinh hoạt của giáo hội rất là dễ. Còn ở trong Nam chúng ta thì khó. Tôi là người Nam nhưng mà học và làm việc ở ngoài miền Trung. Thế thì ở ngoài miền Trung nó như thế này quý vị. Người ta làm cái phiếu xin lễ cầu an đầu năm. Rồi Phật tử là chủ của chủ hộ đó, tên gì đó, pháp danh gì đó, rồi số thứ tự, rồi tên họ, tuổi, pháp danh, có vậy thôi. Rồi người ta mới đưa về các cái khuôn hội, khuôn Bồ Đề, khuôn Lộc Uyển, khuôn Lâm Tỳ Ni, khuôn Linh Thú, vân vân. Thì đạo hữu, ông khuôn trưởng ở đó mới phát cái phiếu đó cho hội viên. Người ta điền vào cái phiếu đó, người ta đưa về tỉnh hội. Rồi tỉnh hội mới tổ chức đó, ngày mùng 2 là đọc cái danh sách của khuôn hội Lâm Tỳ Ni. Ngày mùng 3 là đọc cái danh sách của khuôn hội Linh Thú. Ngày mùng 4 là đọc cái khuôn danh sách của khuôn hội Bồ Đề cho tới rằm tháng Giêng. Và tại chùa khai kinh Dược Sư vào mùng 2 Tết, mùng 1 qua mùng 2 là khai kinh Dược Sư, rồi bắt đầu đọc cái danh sách từng khuôn hết, có thể 17, 18 gì đó, còn thì cứ tiếp tục đọc, đông lắm. Thì cái ngày chúng ta niêm yết ngày mùng 2 là đọc cái danh sách của khuôn Bồ Đề, thì tất cả đạo hữu của khuôn Bồ Đề đó tập trung về dự lễ. Thế thì chùa cũng đốt đèn, dược sư đồ cũng linh đình sáng rực, trang nghiêm lắm, và thầy trò tụng dược sư. Đó là tôi làm việc ở ngoài đó. Thế thì đạo hữu về cũng thấy đèn đuốc đồ đốt quá trời quá đất, là nó sao đó, có vậy thôi. Chứ còn không có la hầu, không có kế đô, không có hạng gì hết, mà đọc tên, đọc tuổi, rồi đọc pháp danh, rồi cầu an đầu năm, mà tất cả thầy trò chúng ta tụng dược sư. Lát nữa rồi tôi nói cái nội dung của dược sư quý vị. Đó là cầu an. Như vậy là các chùa quý thầy cứ bình thường, cầu an bình thường, thế đâu có chuyện gì đâu. Và cầu siêu thì gia đình đó ngày mai đám giỗ, thì tối nay đó tại khuôn hội có cái lễ cầu siêu, và khuôn nào thì đạo hữu về cái khuôn đó. Thì thường thường là ở các khuôn hội là không có trụ trì, mà không có quý vị xuất gia mà đạo hữu không thành lập ra cái ban hộ niệm, cái ban nghi lễ, rồi các vị cư sĩ đó làm hết. Rồi tối về đó rồi có cái sớ bạch Phật, rồi đọc rồi tên của người chết đó, rồi cầu siêu tụng thời kinh Di Đà. Thì ngày mai gia đình người ta đám giỗ, đám quả gì đó, người ta giỗ, nhưng mà tối hôm đó là tất cả đều về khuôn hội, đều về chùa để làm lễ cầu siêu hết. Trong Nam thì ít lắm, vài ba chục cái gia đình Phật tử đâu được chuẩn gia đình, có nhiều dỗ vậy thôi, chứ còn ít có ai về chùa lại xin thầy để làm cái lễ, rồi các đạo hữu rồi tập trung về, rồi tối đó làm cái lễ cầu siêu, rồi sáng tụng kinh, không ít có. Trừ ra những cái tuần tam thất, rồi trung thất, rồi bá nhật, rồi tiểu tường, đại tường gì thôi, chứ còn ngoài ra dỗ thì thôi không có. Nhưng mà miền Trung là làm kỳ lắm. Tôi thấy đó là đúng với tinh thần của Phật dạy. Cầu an, cầu siêu của nhà chùa chúng ta làm đúng. Và cái truyền thống đó muôn đời vẫn giữ tốt đẹp thế thôi. Thì bây giờ tôi triển khai cái ý nghĩa và cái vấn đề cầu nguyện. Nó có phải ba cái tiêu chuẩn để mới đạt thành một cái vấn đề cầu nguyện theo đúng cái tinh thần của nhà Phật. Trước hết là chúng ta là người cầu nguyện, gọi là năng đó, và cái người mà bị chúng ta cầu đó là sở. Mình cầu cho ông nội mình cầu cho bố mình, như vậy là có năng có sở. Mình lại Phật, năng lễ sở lễ tánh không tịch, thì vấn đề cầu nguyện phải có năng cầu và sở cầu đàng hoàng. Ai là năng, ai là sở? Thế thì phải có cái thứ ba nữa, cái yếu tố thứ ba nữa, thì vấn đề cầu nguyện nó mới gì, nó mới thành tựu. Đó là chư Phật và Bồ Tát. Bây giờ tôi ví dụ chúng ta có hai cái điện thoại di động, đầu A, đầu B, hai cái. Nhưng mà quý vị đâu có gọi được, phải không nè? Phải có cái gì, cái thứ ba đó chúng ta gọi mới được. Chứ còn hai cái này mua về đó để chơi thôi chứ gọi không được. Mặc dù là hai cái điện thoại di động, nhưng mà phải có cái thứ ba nữa đó chúng ta gọi mới được. Bây giờ chúng ta một cái trận bóng đá Âu Châu mà chúng ta ở Việt Nam, là chúng ta mở cái truyền hình ra chúng ta xem cái trận bóng đá đó, thì phải có cái thứ ba đó chúng ta xem mới được. Chứ không phải cái sân bóng đá đó với cái màn hình này chúng ta xem được, mà phải có cái thứ ba đó chúng ta mới có xem được. Nó không phải khoa học như vậy đó. Bây giờ cái thứ nhất đó là chúng ta là con cháu, muốn cầu nguyện thì chúng ta phải có cái năng lượng từ bi. Cái này là cái điều quan trọng nhất. Từ bi là gì? Tức là thương xót và giúp đỡ. Nói nôm na tức là thương xót và giúp đỡ. Như vậy mình muốn giúp ông bà cha mẹ mình, mình phải có cái tình thương. Phải có cái tình thương. Như vậy cái năng lượng từ bi là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là chư Phật và Bồ Tát. Yếu tố thứ ba là người chúng ta cầu nguyện, đó là ông bà cha mẹ chúng ta. Như vậy chúng ta có năng lượng từ bi và chư Phật Bồ Tát có đại bi tâm. Như vậy cái đại bi tâm, cái đại bi tâm của chư Phật Bồ Tát đó mới tiếp thu cái năng lượng từ bi của chúng ta cầu nguyện. Và quý ngài mới truyền tải cái thông tin đó đến cái người chúng ta muốn cầu nguyện thì mới có kết quả. Giờ tôi đưa ra cái hai hình ảnh để quý vị thấy: Đức Phật và tôn giả Mục Kiền Liên. Đức Phật thành đạo rồi, ngài thân hành lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để cứu thánh mẫu Ma Già. Tôn giả Mục Kiền Liên xuống với A Tỳ Địa Ngục thăm mẫu thân và thấy mẫu thân của ngài đọa trong ác đạo, ngài cứu không được. Về bạch với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy cái pháp cứu tế, tức là Vu Lan Bồn đó, để mà cứu thân mẫu của Mục Kiền Liên tôn giả thoát khỏi ngạ quỷ u đồ. Như vậy là cầu nguyện. Hai cái việc làm tuy nó khác nhưng mục đích của nó giống nhau. Tôi nói lại, hai việc làm của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật là tôn giả Mục Kiền Liên có khác nhau. Đức Phật là đích thân ngài cứu mẹ, không qua một cái trung gian nào. Còn tôn giả Mục Kiền Liên thì không đích thân cứu được mà phải qua cái trung gian. Nhưng mục đích là cứu thân mẫu của Phật và cứu thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên đều siêu độ, siêu thoát. Vậy hai cái việc làm nó có khác nhưng cái nội dung của nó là một. Tôi nói thêm cái chỗ đó để quý vị thấy. Thế thì Đức Thế Tôn ngài thân hành lên cung trời Đao Lợi cứu thánh mẫu, vì Đức Phật sợ thánh mẫu hưởng hết cái phước báo ở cõi trời rồi đọa xuống tam đồ ác đạo, cho nên ngài phải đích thân lên thuyết kinh độ thánh mẫu và thiên chúng ở trên đất, không qua một trung gian. Vì sao? Vì Đức Phật công đức của ngài vô lượng vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Chúng ta không thể đem cái công đức của Phật để mà so sánh, để mà dùng lời lẽ toán số để tính. Khuya chúng ta tụng cái thời kinh khuya, rồi chúng ta đọc cái bài tán Phật, chúng ta mới thấy được cái bài tán Phật khuya đó để mà tán thán cái công đức của Phật, thì chúng ta mới thấy được cái công đức của ngài là bất khả tư nghị, không thể tính đếm mà không thể dùng cái tư tưởng của con người để mà so sánh. Cho nên Phật làm cái việc đó không qua trung gian. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là chúng sinh ở các cung trời hưởng cái phước báo an vui thoải mái, không như là chúng sinh đọa trong ác đạo cực hình khổ khổ sở. Hai cái này nó khác nhau. Ở trên cung trời thì chúng sinh hưởng cái phước báo được an vui, được thoải mái. Nhưng mà chúng sinh ở trong ác đạo tam đồ thì cực khổ, thống khổ, đọa đài. Hai cái chúng sinh này, hai cái cảnh giới này khác nhau. Cho nên bản thân của Phật đích thân Ngài để độ thánh mẫu. Còn đối với tôn giả Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật, mặc dù có thần thông nhưng cái đức độ không bằng Phật. Cho nên nhìn thấy mẹ đọa trong ác đạo mà phải về bạch với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chỉ dạy cái phương pháp là nhờ sức chú nguyện của tăng già, oai thần của Tam Bảo và lòng hiếu kính của người con. Ba cái yếu tố này mới đạt thành được cái kết quả là mẹ của Mục Kiền Liên được thoát khỏi u đồ ác đạo. Thế thì hôm nay chúng ta cầu nguyện theo cái nghĩa và cái việc làm của tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta không làm được việc làm như Đức Thế Tôn. Cho nên phải đủ ba cái yếu tố đó. Chúng ta có năng lượng từ bi thì chư Phật và Bồ Tát có đại bi tâm tiếp thu cái năng lượng từ bi này, truyền cái thông tin đó đến một cái nơi nào mà chúng ta muốn cầu nguyện. Người mà chúng ta muốn cầu nguyện là ông bà cha mẹ của chúng ta. Tôi thí dụ, ông bà của chúng ta sau khi chết được sanh vào cõi người. Nói cho nó dễ hiểu một chút. Sanh vào cõi người bình thường cũng là con người, nhưng mà cái đời sống vật chất khó khăn lắm. Hay là về mặt tư tưởng, tinh thần còn nhiều cái bức xúc, khủng hoảng, chưa được an ổn về thân cũng như tâm. Trong cái cuộc sống của cha mẹ mình làm con người, nhưng mà về hai cái phương diện tinh thần và vật chất chưa được thoải mái. Thế thì bây giờ có một vấn đề cầu nguyện là con cháu làm cái việc cầu nguyện, lập đàn tràng cầu nguyện, bố thí cầu nguyện, trai tăng cầu nguyện, làm phước để cầu nguyện, có nhiều cái hình thức. Nhưng mà con cháu đó nhớ nghĩ đến ông bà cha mẹ, nhớ đến cái công đức sanh thành, nhớ đến lời Phật dạy cha mẹ bảy đời nhiều kiếp còn có cái ân nghĩa ràng buộc với chúng ta. Cho nên con cháu họ cầu nguyện. Thế thì bây giờ chư Phật và Bồ Tát tiếp thu cái năng lượng từ bi của con cháu đó, truyền thông đến ông bà cha mẹ ở cái cõi người này. Bây giờ ở cái cõi người đó, cái người được cầu nguyện đó, đời sống vật chất tốt đẹp hơn, tinh thần được an lạc hơn, cũng là con người, nhưng cái phước báo lại được đầy đủ. Đó là do cái gì? Cái công năng cầu nguyện của con cháu mà cái người hưởng được cái phước báo đó một cách cụ thể, một cách rõ ràng. Như vậy, trường hợp khác là ông bà cha mẹ chúng ta đọa trong ác đạo. Tôi nói cái cách khác tức là đọa trong ác đạo, mà do con cháu phát tâm cầu nguyện có năng lượng từ bi. Như kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, quan mục cứu mẹ. Quý thầy quý Phật tử đã đọc kinh Địa Tạng, quý thầy quý Phật tử thấy rồi. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy rõ ràng. Như vậy do cái việc cầu nguyện đúng với tinh thần của Phật mà cha mẹ mình, ông bà mình đọa trong ác đạo được siêu thoát. Hay hoặc giả là bị đọa trong ác đạo nhiều đời nhiều kiếp mà nhờ cái sự cầu nguyện của con cháu mà tội ở trong ác đạo đã được thuyên giảm do cái sức cầu nguyện. Vì vậy cho nên theo tinh thần của nhà Phật thì Đức Phật dạy Phật tử chúng ta cầu nguyện phải đủ ba cái yếu tố đó. Muốn cầu siêu như tôn giả Mục Kiền Liên cứu thân mẫu của Ngài thì lòng hiếu thảo của người con là một. Oai lực của Tam Bảo, sức chú nguyện của tăng già, thì ba cái yếu tố này chuyển được nghiệp nặng của chúng sinh trong ác đạo, có hiệu quả. Còn cầu như thế này thì tôi nói quý vị, tôi thì không dám phê bình, nhưng mà nói ra để rồi rút kinh nghiệm. Cũng nhiều gia đình có đám rồi cũng rước quý thầy đồ tới, nhưng mà đốt nhang cũng thầy, trải chiếu cũng thầy, bưng chè cũng thầy, tụng kinh cũng thầy, đại khái vậy thôi. Còn gia đình thì con cháu là thôi la rùm, đánh cờ tướng, đánh bài đồ chơi vậy thôi. Họ coi cái chuyện đó, người ta làm mình làm, xưa làm nay bắt chước thôi. Về cái mặt tinh thần, tôi thấy không có. Tôi cũng thường thường đi tụng kinh, tôi cũng biết cái chuyện đó. Cho nên cái việc làm, có làm, nhưng mà cái kết quả của nó là không đạt, là vì cái tâm thành của chúng ta không có. Tôi nói hôm đó tôi đi tụng kinh đám, tối ở chùa Tịnh Độ xong rồi tôi dẫn ban hộ niệm tôi đi tụng kinh. Tụng xong rồi ra cái bàn ngoài uống nước, đợi xe nó đến nó rước về, thì cái người con gái, tại vì họ mặc đồ tang tôi biết con gái con trai, thì cô ta ngồi cô ta nói chuyện với cái người bạn ở sau lưng tôi đó. Cô nói thế này: bạn biết không, mẹ mình bệnh, mình bỏ công ăn việc làm nuôi hơn 2 tháng trời, mất chi phí gần 20 triệu. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói tại sao người ta hững hờ như vậy, về nuôi mẹ gần 2 tháng tức là 60 ngày mà mất cái sở phí gần 20 triệu. Còn mẹ mình sanh mình ra bằng bắp chân mà nuôi mình lớn lên cho đến thành người, dựng vợ gả chồng, thì mẹ mình có nói với ai, có than với ai và có nói với người bạn bè nào không? Chắc là không. Cho nên tôi ngồi tôi suy nghĩ, ông bà chúng ta nói không quá đáng lắm đâu. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng kể ngày, họ tính rõ ràng. Chứ đâu có nuôi không đâu, nuôi mà phải tính. Như vậy vấn đề nuôi cha mẹ mà kể mà tính như vậy thì vấn đề cầu nguyện có thật tình để cầu không? Cho nên quý vị đọc kinh Du Lan Bồn có một cái điểm rất đặc biệt. Rất đặc biệt của kinh Du Lan Bồn mà tôi nghĩ rằng cũng ít người hiểu được. Nhân đây tôi nói cái chỗ đó để quý vị. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Cái chỗ đó là cái chỗ ách yếu của kinh Du Lan. Thế thì cơm thì tại sao lại hóa lửa được? Bất quá mình bỏ lên chảo mình rang nó khét thì thôi, chứ làm sao mà cơm hóa lửa được. Mà trong kinh Du Lan Bồn thì nói là cơm quá lửa. Bà mẹ của Đức Mục Kiền Liên thấy được cái bình bát rồi bà bốc và ăn cơm quá lửa. chỗ là cái chỗ ách yếu của kinh Du Lạc. Bởi vì quý vị thấy ở trên thế gian này chúng ta cần quần áo, cơm, tiền, vật thực, tất cả những cái vật chất để cần dùng cho cuộc sống này thì chúng ta tham. Tham tất cả những cái đó để gì? Để chúng ta dùng, chúng ta cần. Thế thì khi mà đọa vào địa ngục A Tỳ thì tất cả những thứ đó họ có cần không? Thì tại sao họ còn tham? Là vì trong kinh diễn tả đó, là bà thấy cái bát cơm của Đức Mục Kiền Liên dân rồi thì tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. Tức là một tay thì che lại. Tại sao che? Là vì sợ ngã quỷ chung quanh nó tới nó giành giật, cho nên bà phải che lại. Rồi một tay lại bốc ăn, đó là tham lam. Rồi cái tay thì bốc ăn, sợ ngã quỷ đến nó giật, cho nên cái tâm sân si nổi lên, thì cái lửa nó nổi lên, đó là cái lửa tham sân, chứ không phải là cái lửa củi, lửa thiệt ở dưới lò than củi của mình, không phải, mà cái lửa tham sân nó bốc lên. Qua diễn tả hai cái bàn tay là tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, là chúng ta thấy rõ là hai cái nghiệp là tham và sân. Như vậy thì Đức Mục Kiền Liên cứu không được. Cho nên về bạch với Đức Phật, Đức Phật nói là nhữ mẫu tội căn thâm kiết sở lực nại hạ. Tội của mẹ ông sâu nặng, một mình ông không thể cứu được, mà phải nhờ đến mười phương đại đức chúng tăng, vì đức chúng như hại. Tôi nói cái chỗ này để quý thầy và quý Phật tử lưu ý. Tôi làm giáo thọ dạy trường cao trung Phật học, thì học trò họ phải lạy tôi chứ. Không biết lớn nhỏ tôi không biết, nhưng mà họ, tôi làm thầy thì quý vị họ phải lạy tôi. Nhưng mà hàng năm Du Lan Bồn tôi thỉnh chư tăng chư ni về chùa tôi cúng dường là tôi phải lạy. Không phải tôi lạy học trò tôi đâu, tôi không có lạy đâu. Các vị đó là học trò tôi. Bởi vì tôi mời tăng ni sinh của trường cao đẳng Phật học về tôi cúng dường, thì tôi phải y áo tôi lạy chư tăng chứ. Mà không phải tôi lạy học trò tôi, mà tôi lạy đức chúng như hải. Đó là các vị một trong ba ngôi tam bảo của thế gian, tôi phải lạy chứ. Chứ tôi đâu có nói rằng bây giờ tôi đâu nói tôi là giáo thọ nữa, mà tôi là một thành viên của tăng đoàn, tôi phải lại chư tăng tôi cúng. Hàng năm tôi mời chư tăng ni về chùa tôi phải đắp y hậu và tát bạch lại tăng ni tôi cúng đàng hoàng. Như vậy ông bà cha mẹ tôi mới được siêu thoát, cửu quyền thất tổ tôi mới được siêu độ, và những vong linh ký tự ở chùa tôi đại diện cho hàng trăm hàng ngàn Phật tử, họ gửi cốt, họ gửi linh ở chùa tôi đại diện tôi cúng, thì các vong linh đó họ mới được siêu thoát. Như vậy nếu tôi làm việc đó mà tôi có không năng, không có cái năng lượng từ bi, tôi không có thành tâm, thì vấn đề cầu nguyện cúng dường trai tăng hôm đó vô ý nghĩa. Tôi nói như thế để rồi quý thầy rồi quý Phật tử lưu ý. Chứ không phải mình thấy người ta cúng rồi mình cũng cúng, thấy người ta làm mình cũng làm, nhưng mà cái ý nghĩa mà đúng với tinh thần của Phật dạy nó lại khác. Còn cái chuyện của thế gian, cho nên tôi nói rằng có khi chúng tôi đi đến nhà của cư sĩ, chúng tôi tụng kinh, mà chúng tôi thấy quý cư sĩ họ không có cái tâm thành, họ lơ là, coi như họ bán cái cho ông thầy đó tới làm gì đó làm xong thôi. Tôi nói rằng bưng chè của ông thầy, trải chiếu của ông thầy, tụng kinh của ông thầy, rồi bưng xuống của ông thầy, còn gia đình họ thì thôi, đằng này khúm chơi cái trò này, đằng kia khúm chơi cái trò kia, hai ba khúm vậy, còn không có ai tới lo cái chuyện để cúng kinh hết. Thì như vậy không có cái tâm thành, cũng có cúng Nhưng mà cái tâm thành không có, cái năng lượng từ bi không có, thì vấn đề cầu nguyện chúng ta không đạt được kết quả. Thôi thì đại khái nãy giờ chúng tôi cũng trình bày để rồi quý vị nắm được cái ý đó. Giờ tôi nói cái nội dung của kinh Dược, Dược Sư. Để cho chúng ta làm cái đàn Dược Sư này, chúng ta thấy mới có cái hiệu quả và có cái gì nó thâm thúy và cái gì nó đặc biệt chúng ta làm. Rồi sang năm chúng ta làm nữa. Còn chúng ta làm mà chúng không ta thấy được cái kết quả, không thấy được cái mầu nhiệm của nó, thì chúng ta làm, cái việc làm của chúng ta nó không có lợi ích. Thế thì Dược Sư có nghĩa là thầy thuốc. Nói nôm na nó đơn giản vậy. Thế thì bây giờ chúng ta bất an, tâm của chúng ta bất an, chúng ta đi cầu. Người không hiểu Phật Pháp thì họ đến đình, họ đến lăng, họ đến miếu, họ đến chỗ này chỗ khác về tín ngưỡng thì họ cầu cho tai qua nạn khỏi, cầu cho tật bệnh tiêu trừ, mua mai bán đắt vậy là đủ thứ chuyện cầu rồi. Cầu mà. Thì hôm tôi đi Hà Nội, tôi ghé tôi giảng ở chùa Hoài Nhai, tức là chùa Hòa Thượng Cua. Thì tôi vô đó thì còn 30 phút nữa thì ban thỉnh sư họ mới thỉnh. Thì có một cái ông đạo hữu đó, ông đến ông lạy Phật. Mà quý vị cũng biết là chùa miền Bắc thì thờ nhiều lắm, từ ở trên mà thờ xuống tới dưới đó, không biết mấy hàng mấy lớp, hàng lớp lớp nhiều lắm. Có tượng to, có tượng vừa, có tượng nhỏ, có đại khái vậy. Thế thì cái ông đạo hữu tôi ngồi, tôi mới nhìn thì coi ông đạo hữu đó, ông thắp hương. Rồi ông đứng, ông dòm lên, ông không nói gì hết. Quan sát hết rồi ông mới nói, bắt đầu ông mới nói là: kính thưa ông tượng to. Tức là ông thấy cái ông tượng to rồi ông lên ông thừa trước. Cái ông dòm qua nữa: kính thưa ông tượng vừa. Rồi ông dòm tới ông nói, còn mấy ông nhỏ nói: kính thưa tất cả ông tượng nhỏ. Tức là ông thưa hết. Thì tôi ngồi tôi nghĩ, tôi nói ông đạo hữu này cũng thiệt tình lắm. Không có phải bôi bát mà không ấy, nhưng mà bởi vì mình đến mình lại đó thì mình không có lại hết. Còn ông đó thì ông đếm, tức là nhỏ rồi vừa rồi to. Thì coi như trong cái chánh điện ông đó có 3 lớp tượng to rồi tượng vừa tượng nhỏ. Cho nên ông lễ hết, ông kính hết là 3 hàng: tượng to, tượng vừa, tượng nhỏ. Thì cũng thành tâm lắm. Cho nên vấn đề mà cầu an đó là chúng ta bất an, cho nên chúng ta mới cầu an. Mà con người của chúng ta đó, thưa quý vị, nó có hai cái bệnh: thân bệnh và tâm bệnh. Khổ cũng có hai thứ, tức là khổ thân và khổ tâm. Bây giờ chúng ta vấn đề cầu an là chúng ta như vậy. Quý vị đến những cái nơi tôn giáo tín ngưỡng để quý vị cầu để cho cái thân của quý vị an cũng tốt. Thưa quý vị, cái này không có lỗi gì hết, nhưng mà tâm của mình chưa an, cái điều đó mới là quan trọng. Bây giờ cái vị đó họ nghèo quá, họ tới họ vái Phật, họ trúng số, cái tuần sau họ mua họ trúng số, như vậy họ được an chưa? Để quý vị suy nghĩ coi, người trúng số độc đắc họ an được chưa? Chưa an đâu. Khi mà họ trúng số độc đắc đó là bà con dòng họ tới họ thăm, thì cái người trúng số đó sợ dữ lắm, sợ chia sẻ, sợ sinh sợ, cho nên bất an. Khi mà chưa trúng số thì nghèo khổ để vái để trúng số, bây giờ trúng số rồi thì sợ, bất an. Như vậy an rồi bất an, rồi bất an rồi an, cuộc đời của chúng ta như vậy. Thì lúc chừng nào chúng ta mới được an? Nè. Cho nên kinh Dược Sư là Đức Phật Dược Sư là thầy thuốc. Vì Đức Phật đó có nhiều nghĩa, nhưng mà trong đó có một cái nghĩa là vô thượng đại y vương, tức là ông thầy thuốc mà không ai hơn. Thầy thuốc mà không ai hơn. Thế bây giờ Phật tử chúng ta tâm không an thì chúng ta uống thuốc của Phật dược sư chúng ta mới được an. Còn chúng ta thân bệnh thì chúng ta ra ngoài tiệm thuốc chúng ta mua thuốc ở ngoài tiệm chúng ta uống thì chúng ta hết thân. Còn tâm bệnh thì chúng ta mua thuốc ở đâu chúng ta uống. Chúng ta tâm bất an thì chúng ta làm sao để tâm ta an? Là có dược sư, là cái vị thầy thuốc mà cho chúng ta cái thuốc để chúng ta an tâm. An tâm. Bây giờ an cách sao? Tôi chỉ cách an cho quý vị. Thì trong cái lịch sử Thiền Tông, hồi nhỏ tôi học đó, thì Bồ Đề Đạt Ma có người học trò. Người học trò đầu tiên hết đó là Thần Quang, tức là Ngài Huệ Khả. Thì Ngài Huệ Khả theo học đạo với tổ một thời gian, rồi Huệ Khả mới thưa với Bồ Đề Đạt Ma thế này: Bạch Hòa Thượng, thời gian con theo Ngài con tu học cũng tương đối đó, nhưng mà sao con thấy tâm con không có an? Bây giờ Hòa Thượng chỉ dạy cho con cái cách để an tâm, cái phương pháp tu làm sao để an tâm. Thì Bồ Đề Đạt Ma nói với Huệ Khả này: Ông đem cái tâm ông này tôi an cho. Thế là bây giờ Ngài Huệ Khả cũng rối lắm, bởi cái tâm ở đâu mà đem? Nó đâu phải một cục một nắm như thế này đâu mà đem. Thì nghe Bồ Đề Đạt Ma nói ông đem cái tâm để tôi an cho, thì Ngài Huệ Khả nó bắt đầu đi tìm, xuống cái nhà bếp tìm coi cái tâm ở đâu, không thấy. Chạy ra ngoài giường tìm cái tâm coi đâu cũng không thấy. Ra trước chùa tìm cũng không thấy, ra sau chùa cũng tìm không thấy, đông tây nam bắc trong ngoài tìm không thấy, mệt quá, thôi không tìm nữa. Thế thì cái lúc mà Ngài Huệ Khả phóng cái tâm đi tìm, tức là vọng tưởng vọng tâm. Quý vị hiểu không nè? Phóng cái tâm để đi tìm, tức là vọng tưởng vọng tâm, thì đâu phải là tâm của mình. Ở dưới mặt nước, quý vị thấy sóng nổi lên, rồi tới cái đỉnh cao của nó, rồi cái gợn sóng đó lặn xuống. Rồi cái đợt sóng thứ hai tiếp tục nổi lên, ở tới đỉnh cao của nó rồi hạ xuống. Cứ như vậy, làn sóng này hạ xuống, rồi làn sóng tiếp theo, cứ như vậy mà không bao giờ hết sóng. Người ta hỏi chừng nào hết sóng? Không còn gió nữa tức là hết sóng. Mà hết sóng thì nước trở về với nước, đâu có sóng đâu. Nước với sóng là một, phiền não vọng tưởng với tâm là một. Nhưng mà do cái tác động của nghiệp, cho nên phiền não khơi dậy ở trong tâm, nó thành ra vọng tưởng vọng tâm. Thế thì cuộc đời của chúng ta sống như thế đó, giống như cái gợn sóng nổi lên cao rồi hạ xuống, mất đi rồi cái gợn sóng khác nổi lên rồi hạ xuống, cứ như thế trùng trùng điệp điệp. Cho nên Đức Phật thương chúng ta, thân của mình á, đi làm việc ban ngày thì ban đêm có cái thì giờ để cho cái thân nó nghỉ, rồi sáng mai chúng ta làm việc tiếp. Còn cái tâm này không có giờ nghỉ, ngủ còn chim bao đó. Có khi nào quý vị ngủ chim bao mà quý vị thấy người ta rượt không? Rồi cũng la làng la sớm, rồi cũng đổ mồ hôi, có phải không? Tôi bữa đó tôi nằm trên bao, tôi thấy máy bay nó rượt tôi. Mà thiệt là nhỏ lớn tôi đâu bị máy bay rượt tôi hồi nào nữa, mà tôi chạy tôi đổ mồ hôi quá trời quá đất luôn. Vậy cái mệt gần chết mà chả thấy máy bay nào trời. Thế này cái gì, cái hoạt động của gì? Của ý thức ở trong chim bao, gọi là mộng trung ý thức, chứ đâu phải mình ngủ rồi êm đâu. đâu phải ngủ rồi hết đâu. Như vậy cả cuộc đời của chúng ta là không có giây phút nào để cho cái tâm của chúng ta an nghỉ. Phật thương chúng ta, Phật dạy chúng ta những cái pháp tu thiền, tịnh, mật, tụng kinh, trì chú, tức là những cái phương pháp đó, cái thời giờ đó là để cho cái tâm của chúng ta nó yên lặng, đừng có giấy động. Như vậy Phật thương chúng ta, Phật dạy chúng ta những cái phương pháp đó. Như thế là thầy thuốc, mà thầy thuốc của thế gian nó gọi là thần y, gọi là lương y, thì có thể thay trái tim mình được, thay cái thận được, cắt một khúc ruột nối được. Tôi có một thầy bây giờ ở chùa Vạn Phước, học chung với tôi một lớp, cắt một khúc ruột nối giống như xe đạp vậy. Thầy cũng sống như bình thường, cũng tu bình thường đó, mà cái khúc đó bằng cao su. Tôi mới gọi là búp bê, hồi nhỏ học chung ấy mà, vẫn giỡn nó búp bê. Mấy cái ruột bằng cao su cắt một khúc, nó thúi khúc rồi cắt khúc, vẫn sống như thường. Nè, như vậy thầy sống này cũng được hăm hăm mấy năm rồi. Rồi thay cái trái tim cũng sống được 10 năm. Tức là Thượng Tọa Từ Giang ở Linh Quang Tịnh Xá đi Trung Quốc thay cái thận 1 tỷ mấy đó. Bây giờ Thượng Tọa cũng về cũng sống bình thường. Như vậy là thần y, vậy là lương y rồi. Nhưng mà Thượng Tọa Từ Giang cũng phải chết, bảo đảm. Không vài năm nữa thì cũng 10 năm nữa cũng chết. Cái ông thay tim cũng chết, ông thay ruột cũng chết, ông thay thận cũng chết. Đó là thần y đó, là lương y đó. Thế thì Đức Phật gọi là vị thầy thuốc không ai hơn, là thuốc của Ngài trị người ta không chết. Cái đặc biệt của Phật là trị cái thuốc này là không chết. Giờ tôi kể Phật trị thuốc cho quý vị nha. Bây giờ giải phẫu, bác sĩ mà đem một bệnh nhân lên mà giải phẫu để thay cái tim nó bầm dập lắm. Phải bắt người nhà ký tên vô, lỡ chết bỏ, không có đền nha. Nó đâu có chắc ăn đó. Rồi cái người bệnh nó cũng bầm dập lắm. Rồi gia đình phải tốn kém kinh phí, chứ đâu phải là cái bình thường. Nhưng mà chúng ta biết rằng thay cái thận này, thay cái tim này một thời gian 5-10 năm rồi cũng chết. Nhưng mà vất vả, cái bệnh nhân này vất vả lắm, gia đình này tốn kém dữ dằn lắm. Đấy nè. Và một đội y bác sĩ làm việc cực lực, mồ hôi đổ dầm về, chứ đâu phải đơn giản. Thế nên bây giờ chúng ta thử xem Đức Phật làm một cuộc giải phẫu mà con người của chúng ta từ bỏ cái tâm tham lam độc ác, từ bỏ cái tâm bõn sẻn hận thù, thì có phải tốn tiền không? Có phải vất vả, có phải cực khổ cho một đội y bác sĩ không? Thưa không. Mà cuộc giải phẫu này êm ả đó nè, bình thản, mà cái người đó đổi được tâm tánh, thay được tâm tánh, thì được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên tôi nói thầy Chân Tính gần đây, thầy nhỏ hơn tụi tôi, đáng em út mà, nhưng mà tôi kính thầy Chân Tính có một cái chỗ này. Khi mà quý vị đọc cái quyển sách mà của chùa Hoằng Pháp mà in ra đó, để mà ấn tống cho Phật tử đó, thì thầy nói một câu thế này: mình không có khả năng bố thí nhiều tiền nhiều của cho mọi người, đáp ứng được cái nhu cầu đời sống của họ, mình không có khả năng. Nhưng mình cho họ một quyển sách 2.000 đồng, một quyển kinh 5.000 đồng, họ về họ đọc. Trong nội dung của cái quyển sách đó, cái quyển kinh đó mà có một câu mà họ tâm đắc, có một đoạn kinh mà họ thể áp dụng, họ tu tập được, thì cuộc đời của họ sẽ đổi an lạc. Từ cái khổ đau của hiện tại mà họ áp dụng cái lời dạy trong cái quyển kinh quyển sách này, mà họ tu tập, họ thực tập hàng ngày, thì cuộc đời của họ được an lạc. Điều đó là điều mà tôi hết sức là tâm đắc. Tôi thưa với quý vị, sức khỏe con người cũng có hạn, chứ không ai máy móc gì. Nhưng mà về cái mặt hoằn pháp, tôi tích cực. Tức là bây giờ tôi giảng ở đây, sáng ngày mai tôi giảng ở Vĩnh Bình, tức là Trà Vinh. Sáng nay tôi giảng Trà Vinh, đêm nay tôi phải đi về dự. Sáng mai 8 giờ tôi đăng đàn thuyết pháp, tôi phải đi. Là vì sao? Là vì tôi đem thuốc tôi cho quý vị. Trong cái đạo tràng này đâu phải là 100 người nghe hết lời pháp của tôi hết, mà 2 người nghe thôi, mà nghe được một câu thôi, thế mà về họ tâm đắc, họ tu học được, thì họ chuyển được cuộc đời của họ, và hiện tại và tương lai của họ được an lạc, được giải thoát, thì cái công đức của tôi lớn chứ đâu phải là nhỏ. Tôi không viết sách được, tôi không có khả năng, tôi không có tiền để bố thí, nhưng tôi có cái công để tôi giảng pháp. Tôi khuyên dạy mọi người nên làm như vậy theo Phật. Cho nên Đức Phật còn một cái nghĩa cao thượng, đó là vô thượng đại y vương, tức là một ông thầy thuốc không ai hơn. Bây giờ tôi nói cái thuốc của Phật. Thế thì nội dung trong kinh Dược Sư thì Đức Phật nói như thế này: nếu mình đem cái đồng tiền đó mà mình cho thân bằng quyến thuộc mình, chứ đừng nói là người dưng, nhưng mình coi như là cắt từng khúc ruột của mình ra. Trong kinh Dược Sư nói, mình đem cái đồng tiền tài sản của mình mà đưa ra cho thân bằng quyến thuộc mình á, mình coi cũng như là cắt cái khúc ruột ra này. Đừng nói là người dưng nước lạ, người dưng nước lạ thì khỏi rồi. Thế thì quý vị thấy rằng cái tâm bỏng sẻn của cái lòng tham lam của con người, như trong kinh Phật nói đó, có hay không? Giờ tôi nói thế này để quý vị lưu ý: thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chứ không phải là người dân nước lạ. Có một cái gia đình là anh chị cả đều là làm bác sĩ cả, có học đó. Gia đình con cái này khác nọ thành danh hết, nhà cao cửa rộng. Có người em ở bên Mỹ với ông bố ruột ở bên Mỹ, cha ruột ở bên Mỹ. Thế thì ông bố mới nói với người con: bố không muốn khi bố chết gửi xương, gửi xác ở xứ lạ quê người, mà bố muốn về Việt Nam. Bố sống gần với con với cháu vài năm rồi bố chết, đưa bố về dưới quê để nằm gần phần mộ của ông bà, của tổ tiên. Thưa quý vị người Việt, chúng ta có một cái tinh thần hết sức là cao thượng. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng mà chết ở quê hương và được nằm gần phần mộ của ông bà cha mẹ, đó là cái lý tưởng và cái hạnh phúc nhất của người Việt Nam. Thì người con Úc ở bên Mỹ đó nghe bố nói như vậy, động lòng không thể chịu nổi, mới bay về Việt Nam bàn với anh chị rằng: thôi anh chị, em ra tiền anh chị mua nhà đất để em đưa bố về sống gần với anh chị vài năm, rồi bố mất rồi đưa về quê chôn gần ông bà cha mẹ. Thế là người anh cả mới nói: chú nói như vậy là hợp với đạo lý, có nghĩa là bố muốn việc đó, mà người con trai Úc đáp ứng được cái yêu cầu của bố, tức là hợp với đạo lý. Rồi mua nhà mua cửa, ông anh cả mới để cho bà chị dâu đứng tên. Khi đó người con trai mới đưa ông bố về, thì bà chị dâu mới nói: nhà của chú ở đâu? Chú đâu có nhà. Giấy tờ rồi bà chị dâu đứng hết, giấy hồng giấy đỏ gì chị đứng hết. Tức là người em Út biết là anh chị mình có cái tánh ý là không tốt, tức là anh đến anh nhờ địa phương can thiệp, thì địa phương ta mới nói rằng: về tình thì chúng tôi biết, nhưng mà lý thì chúng tôi xử không được. Tình thì chúng tôi biết, nhưng mà lý thì bà A này đứng giấy tờ, chú đâu có đứng giấy tờ. Thì sau đó là người em mới dẫn ông bố đến chào vợ chồng anh chị, dẫn ông bố về Mỹ. Ông bố chết đem thiêu, gửi xác ở bên Mỹ. Như vậy kinh Dược Sư Đức Phật nói rằng đem của tài sản tiền bạc của mình mà cho thân bằng quyến thuộc của mình, coi như cắt từng khúc ruột, đừng nói là cho người ngoài. Đó là cái đau, đó là cái bệnh. Như vậy khi trong tâm của chúng ta khởi lên một cái niệm tiêu cực, tức là nói theo thế gian, nói theo Phật Pháp, tức là cái niệm ác, cái niệm xấu, cái đó bất thiện, đó là chúng ta đau. Cái đau của con người chúng ta là do cái tâm bất thiện, do cái ý niệm xấu ác khởi lên, và cái nghiệp theo đó sẽ cuốn hút chúng ta đi vào con đường trụy lạc. Thế thì Đức Phật Dược Sư phát 12 nguyện như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là vì mỗi Đức Phật thị hiện vào cuộc đời này, các vị đều phát nguyện để độ sanh. Thì 12 nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai đều cứu giúp chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta về chùa đầu năm, chúng ta tụng kinh Dược Sư, tức là chúng ta uống thuốc và những lời kinh, nội dung của kinh Dược Sư, tức là để phá đi cái xấu, cái ác, cái gì, cái nghiệp chướng của tất cả chúng ta. Vậy thì mọi người Phật tử chúng ta đều hành theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Dược Sư, thì cần gì chúng ta phải là cúng sao cúng hạn, cần gì chúng ta phải cầu đảo ở nơi miếu, ở nơi nơi đình, ở nơi lắng, mà chúng ta có cái niềm tin với chánh pháp, với Đức Phật, Ngài ban thuốc cho chúng ta. Vì Ngài thấy tâm bệnh của chúng sinh đa đoan. Cái tâm bệnh của chúng sinh là do phiền não, do vọng tưởng, mà chúng ta muốn diệt trừ được cái khổ đau đó thì chúng ta phải uống thuốc của Phật, uống thuốc bằng giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật là lương y, giáo pháp của Ngài là thuốc trị tâm bệnh của chúng sinh, là phiền não. Phiền não là bệnh, giáo pháp của Đức Phật là thuốc. Như vậy chúng ta thực tập, chúng ta thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, tức là chúng ta uống cái thuốc đó thì tâm bệnh của chúng ta hết. Có một câu chuyện thế này, nó rất là thực tế, thuốc của Phật nó trị một cách thiệt là hay. Cái ông đạo hữu này, hai nhà cũng là đạo hữu cả, mà cái bà đạo hữu cái bên bà mua con chó ngoại quốc 4 tháng tuổi, bởi vì bà nuôi bà cưng lắm. Thì nhà của ông đạo hữu bên đây đó là có nuôi 2 con gà, con gà ác, để ăn cơm đổ đồ chơi đó mà. Thì sáng cái con chó của bà nó qua, cái nó thấy con gà của ông nó chụp, thì ông sợ là con chó nó chụp con gà nó chết. Để khái về cái phản ứng nó tự nhiên đó mà, thì sẵn chiếc guốc của bà vợ để dưới trước thềm nhà đó, ông cầm chiếc guốc ông lìa cái trúng con chó. Chó con đó mà, nó là ẵn ẵn, nó trọng cẳng lên. Cái bà đạo hữu bên bỏ qua, bà thấy con chó bà giải chết, bà chửi. Thì ban đầu thì chửi cũng còn nhẹ nhẹ, chửi chó, chửi trâu, chửi mèo, chửi heo, chửi ông nội ông cố và đại khái vậy đó. Cuối cùng bà chửi tới cái quân gõ mỏ tụng kinh. Với hai vợ ông bà này bữa nào cũng gõ mỏ tụng kinh, chửi được. Vậy hết là trên đời này quý vị thấy chửi là hết không còn. Tức là chửi từ Đức Phật mà chửi xuống tới với mình. Cái quân gõ mỏ thì ông ngài đó ông bài mình gõ mỏ chứ ấy. Đó nè, chửi từ trên chửi xuống. Thế ông đạo hữu này ổng sang tay áo, bây giờ không còn nhịn gì nữa hết, sang tay áo là tức quá, Phật ngồi bàn cũng phải xuống à. À thế rồi bà vợ bà mới nghe ở sau, bà lục thuộc bà nghe, bà chạy lên bà nó thấy, bà nói ông ơi, cái cơ hội này là cái cơ hội vợ chồng mình tu á, là ông bỏ tay áo xuống hết sân, thôi uống hết một bình nước. Rồi xong thì con gái của ông nó mới bế con chó nó ra ngoài cái sàn nước, nó lấy cái khăn nó ấy nước nó đậy nó đắp lên chút xíu, con chó nó cái nó tỉnh như vậy nó chạy về nhà. Thôi em như vậy qua 3 tháng trời, tới ngày Du Lan tháng Hội thì tối hôm đó là bên này hai vợ chồng ông Đậu Hữu này cũng đi chùa dự cái lễ bông hồng cài áo, bà Đậu Hữu nó cũng đi chùa gặp nhau ở ngoài thì được. Bà ta mới nói: chú Tám ơi, chú hay quá, bữa đó tôi với chú mà tôi nóng mà chú không nhịn ra tôi chú thành cháu heo á. Ông Đậu Hữu này nói: thôi chị em mình đi chùa đi, nghe thầy giảng bông hồng cài áo mình cầu siêu cho ông bà cha mẹ, thôi chuyện cũ bỏ qua. Như vậy quý vị thấy rằng cái thuốc của Đức Phật mà vợ chồng ông Đậu Hữu này chịu uống, tức là nhẫn nhục để trị gì? Sân si. Thì ông ơi, cơ hội này là cơ hội vợ chồng mình tu, đồng ý không? Bởi vì chúng ta tu thường thường là chúng ta tu ở trong cái thuận cảnh thì nó dễ, mà chúng ta tu trong cái nghịch cảnh mới là khó tu. Nè, thế thì Đức Phật tuyên bố giữa đại chúng rằng Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của Phật, thì trong tăng đoàn không ai chịu nổi hết. Ân nhân sao được ân nhân? Tìm đủ mọi cách để giết Phật, để làm một vị Phật mới, mà Đức Phật tuyên bố rằng giữa đại chúng là Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của Phật. Vì Phật nói với đại chúng rằng chúng ta tu trong nghịch cảnh mới là quý, mới gọi là chân tu. Còn mình tu theo cái thuận, ai cũng gặp mình cũng chắp tay mô Phật, đâu có thấy mình tu gì đâu. Đó nè. Nhưng mà có một việc trái tai gai mắt, cái việc thị phi mà chúng ta tu được, thưa quý vị, cái đó vô cùng khó khăn. Đức Phật thành đạo trong cuộc đời ngũ trược ác thế này mới gọi là sự khó trong việc khó. Nếu Đức Phật thành đạo ở tịnh độ thì dễ đó. Cõi tịnh độ rồi đâu có cái gì làm cho Phật bực tức. Ở cõi tịnh độ đâu có cái nghịch cảnh. Mà không có nghịch cảnh thì không biết cái sức tu của mình nó lớn tới đâu, nó mạnh tới đâu. Mà chúng ta tu trong cái nghịch cảnh, thế thì qua cái nội dung mà Đức Phật trình bày quý vị trong cái đàn dược sư này, quý vị tụng, quý vị thấy rằng Ngài đã đem cái thuốc, mà cái thuốc đó an tâm. Khi Ngài Huệ Khả tìm không được rồi mới thưa với Bồ Đề Đạt Ma là: bạch hòa thượng, con tìm không được. Tổ mới nói: ta an tâm ông rồi đây. Như vậy là cái tâm vọng tưởng này không còn khởi lên nữa, tức là an tâm. Thế thì trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Đức Thế Tôn: làm sao để trụ được tâm, làm sao để trụ được tâm? Thì thay vì Đức Phật nói ông phải tu bát chánh đạo, ông phải tu tứ niệm xứ vân vân, thì Phật không nói những cái pháp tu đó, mà Phật nói thẳng trưởng lão Tu Bồ Đề này: ông làm sao cho tất cả chúng sinh nhập vô dư niết bàn, nhưng kỳ thật không có một chúng sinh nào nhập vô dư niết bàn. Chúng sinh đó là ai? Có phải ông A, ông B không? Chó, ông mèo? Không phải. Mà cái chúng sinh đó là chúng sinh có tự tánh, có nghĩa là những phiền não vọng tưởng ở trong tâm của chúng ta là chúng sinh, mà nó không khởi nữa tức là nó nhập niết bàn. Mà có ai nhập niết bàn đâu? Là tâm của chúng ta. Tâm chúng ta khởi là chúng sinh, mà tâm của chúng ta lặng yên đó là niết bàn. Thì có một cái câu chuyện thế này. Ông Đạo Hữu đó, ông hỏi Hòa Thượng Duy Lực, Hòa Thượng Duy Lực hỏi chứ, Hòa Thượng Duy Lực về Vũng Tàu ở nghỉ rồi. Ông Đạo Hữu đó, ông đến ông thăm Hòa Thượng, hỏi cho Đạo Hữu ở nhà tu cái pháp môn gì. Ông Đạo Hữu nói: giờ bạch Hòa Thượng, con tụi con tụng Pháp Hoa, nhưng mà mỗi khi lần Pháp Hoa thì tụi con sám hối. Hòa Thượng Duy Lực mới nói: mấy ông nói cái chuyện vô lý, tội ở đâu mà sám? Tức là Hòa Thượng bác cái pháp sám hối. Ông Đạo Hữu này giận quá, mà chịu đựng 6 tháng trời như vậy mà không giải bài được. Hôm nọ tôi ra Vũng Tàu thì ông đạo hữu đó ông mời riêng tôi ra ngoài gốc cây sứ, ông mới đặt vấn đề, ông nói hòa thượng nói như vậy đó. Thầy nghĩ coi, đúng ra hòa thượng phải là khuyên tụi tôi, động viên tụi tôi, tới tại sao hòa thượng là người lớn, là người bậc tu cao đạo hạnh, hòa thượng bác cái đó là sao? Bây giờ quý vị nghĩ tôi đứng cái phe nào mới được vậy? Bây giờ tôi đứng phe của đạo hữu đó hay là tôi đứng phe của hòa thượng? Cũng khó lắm, phe nào cũng không được hết. Thì cuối cùng tôi nói với đạo hữu thế này, không phải đâu, hòa thượng nói lý mà đạo hữu nghe sự. Thì đạo hữu cũng đúng mà hòa thượng cũng đúng, nhưng mà đúng của hòa thượng là lý mà đúng của đạo hữu là sự. Là vì sao? Đức Phật dạy sám hối có bốn pháp, mà ba pháp trước đó là sự, mà cái pháp cuối cùng hết đó là vô sanh sám hối. Có nghĩa là mình đừng để cho các vọng tưởng phiền não khơi dậy trong tâm, không cho nó sanh nữa thì đâu có tội lỗi. Mà mình để phiền não vọng tưởng nó khởi trên tâm, tham sân si nó khởi lên, chúng ta mới có tội lỗi. Mà chúng ta không cho phiền não nó khởi lên nữa thì chúng ta không có tội, mà không có tội lấy gì sám? Cái đó là cái pháp sám hối cao nhất, thuộc vào lý sám hối. Đó, quý đạo hữu nhìn ra ngoài biển, quý vị đạo hữu thấy sống với nước là một. Tại sao lại nước nó có sống? Mà người ta sợ sống hay là người ta sợ nước? Ta sợ sống, sống chìm thuyền, chìm ghe, chết, còn nước bình thản. Thì cái tác động của gió cho nên nước nó nổi sóng, mà gió nó lặng rồi thì sóng nó yên, tức là nước trở về với nước. Cái tâm, bản tâm thanh tịnh của chúng sinh giống như mặt nước, mà phiền não khởi lên thì dụ cho sóng. Thế bây giờ không có tác động của nghiệp thì không có phiền não khởi lên, thì bản tâm của chúng ta yên lặng thanh tịnh thì cần gì phải sáng? Thế thì tôi giải như thế đó, ông đạo hữu nghe được, ông đạo hữu mới mừng, ông xá ba xá. Vậy mà 6 tháng trời nay tôi giận hòa thượng, giận. Tức là thầy nói lý mà trò nghe sự, rồi lý sự này mà cãi với nhau, mà hờn giận với nhau. Nó như vậy. Như vậy cuộc đời của chúng ta, quý Phật tử thấy, từ lúc mà chúng ta có mặt cho đến giờ phút mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay, tức là cái khoảng thời gian đó, có người thì 30 năm, có người 70 năm, có người 10 năm, có người 20 năm, cái đó chưa thống nhất. Thì chúng ta kể rằng có mặt ở trong cuộc đời này, có mặt để chúng ta làm gì? Có mặt chúng ta trên cuộc đời này chúng ta làm gì? Ăn, mặc, ngủ, có phải vậy không? Có ba chuyện đó thôi. Nếu mà không ăn, không mặc, không ngủ thì chúng ta chắc không ai tạo nghiệp để làm gì. Do nên ăn, rồi phải có chỗ ở, có nhà, có cửa, rồi phải có mặt và nhiều đó, mà chúng ta phải tạo nghiệp vô số vô lượng. Tôi đi tới Long Thành, cái mùa chôm chôm đó, thế thì tôi ngừng xe lại, tôi nói cái cô bán hàng đã bán cho tôi hai bịch, một bịch 10 kg, hai bịch 20 kg. Tôi về Bến Tre, tôi giảng Trường Hạ dưới, tôi cúng bên Trường Tăng một bịch, Trường Ni một bịch. Cái cô bán hàng cổ cân, tôi thấy cái trên cái dĩa cân nó nhảy số 13, là hai bịch là 26 kg. Để chừng cô tính tiền, tôi cô tính có 20 kg. Tôi mới nói à tính sao, tôi thấy cái cân cái kim nó nhảy 13 mà cô lấy tôi có 10 kg, là lỗ cô làm sao? Thì bán thì phải có cái tiền lời về nuôi chồng nuôi con, rồi sinh hoạt gia đình, con bán như vậy thì lỗ sao? Ý tôi là tôi nói là 26 kg mà cổ lấy tiền 20 kg là lỗ 6 kg. Tôi không đồng ý chuyện đó, mà tôi buộc là phải tính tôi 26 kg. Thì cô làm thinh, cô đắn đo, cô làm thinh. Tôi nói ủa sao rồi tính tiền nữa chứ, để tôi đi chứ. Thì cô mới nói đây này, thầy thông cảm, cái cân của cái con, cái cân của con là cái cân nghề nghiệp, cho nên là bán cho thầy tu thì 13 kg lấy 10, còn bán cho khách mà qua lại trên đường đó là thoải mái. Tôi mới bỏ hai cái bịch chôm chôm lên xe rồi tôi ngồi tôi thở phào, tôi suy nghĩ. Tôi nói đúng, Phật nói đúng quá. Do cái ăn, cái mặc, cái ở mà con người phải tạo nghiệp. Bua bán gian lận như vậy thì cái lời đó đem về chồng ăn một chút, con ăn một chút, cháu nội, cháu ngoại nó chia ra hết. Mà cái tội một mình lãnh thôi. Chứ mấy đứa nó đâu có lãnh đâu. Chồng cũng không lãnh mà cháu cũng không lãnh. Nhưng mà cái tội là cái người bán ra lãnh hết. Thế mà người ta chấp nhận người ta làm. Vì ăn mặc ngủ nghỉ. Mà nếu như con người của chúng ta không có cái chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ngủ nghỉ thì không ai tạo nghiệp làm gì. Tội nghiệp. Cho nên Đức Phật khi Ngài chứng được vô thượng Bồ Đề, Ngài dùng cái tuệ giác của Ngài, Ngài thấy được cái bệnh của chúng sinh là do tâm bệnh trầm kha. Tâm bệnh trầm kha. Cho nên cái đàn cầu an này chúng ta phải nói rằng làm cho tâm của chúng ta an trước cái đàn. Còn khi mà chúng ta cầu là thân của chúng ta an rồi mà tâm của chúng ta chưa an, cũng chưa đúng nghĩa cầu an, mà tâm của chúng ta phải an trước cái đàn. Bởi vì Phật dạy tâm bình thế giới bình, tâm an vạn vật an. Mà cái tâm của chúng ta không an thì tất cả bên ngoài chung quanh của chúng ta nó từ cái tâm này nó biến hiện. Mà chúng ta muốn cho thế giới được bình yên là tâm của chúng ta phải bình trước. Như vậy đối với người Phật tử, căn bản của người Phật tử là tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Vì Đức Phật là một vị thầy thuốc giỏi, biết bệnh mà cho thuốc. Vậy thì quý Phật tử câu hỏi về các đạo tràng để đọc kinh Đại Thừa, tức là học những lời dạy của Phật đó để tu tập, thì tâm của quý vị được an. Mà tâm của quý vị được an rồi thì thân của quý vị liền an. Tôi có giảng cái bài ở chùa Hoằng Pháp, thân đâu tâm đó, để quý vị tìm cái đĩa đó quý vị nghe. Thân đâu tâm đó, chứ đâu có phải hai cái này nó tách rời ra đâu. Mà thân chúng ta với tâm của chúng ta, mà tâm của chúng ta được an thì liền sau đó thân của chúng ta được an. Cái bác sĩ Quách Huệ Trâm viết ở trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Song Song Hằng, cái câu chuyện nó như thế này, tôi kể lại quý vị nghe. Thì bác sĩ Quách Huệ Trâm là bác sĩ trị bệnh ung thư. Mà trong cái bệnh viện đó có cái thằng bé, nó 15 tuổi mà nó bị ung thư sớm quá. Bị ung thư, nó đến nó nằm. Thì bên cạnh cái giường bệnh của thằng bé đó có một người bệnh. Mà hễ mà cái cơn đau đó thì cái cô bệnh này nè, cổ la cổ dữ dằn lắm, thằng bé nó chịu không nổi. Mà khi nó đau đó là nó niệm Phật. Mà cô kia đó thì khi mà đau thì cổ la lên, nửa đêm cổ khóc, cổ la kêu mẹ kêu cha, cổ làm in tỏi cả một cái bệnh viện đó, không ai ngủ được. Thì thằng bé nó mới biết làm sao, nó mới tới nó nói cô ơi, con cho cô tiền. Nó biết gia đình cô này khó khăn lắm, cho nên người thân đến thăm rồi cũng ít có cho quà cho cáp gì. Nó biết cái hoàn cảnh nó vậy, nó đem tiền nó cho cô này. Mà nó nói cô này, khi mà cô đau đó cô đừng có la nha, cô niệm Phật như con vậy, con cũng đau lắm. Xét ra bệnh của cô với con rồi, bệnh con nặng hơn. Nhưng mà mỗi khi cơn đau lên con niệm Phật, cái tự nhiên nó quên à. Còn cô mà đau lên cô không niệm Phật là nó đau thêm. Cô nhớ nó đau, cô nghĩ nó đau, nó đau dữ nữa. Thì cô này cô mới nghe thằng bé nó nói tội nghiệp, thì cô nhận tiền đó. Tới chừng mà cô đau cái nó mới nhắc niệm Phật đi con. Bởi vì thằng bé nó nghĩ rằng là cô nhận tiền nó, ăn xôi chùa ngậm ngậm miệng là vậy đó, nhận tiền đó. Cho nên mỗi lần mà cô muốn la lên, nó động viên nó, nói cô ơi niệm Phật đi. Thì cô niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cố niệm to lắm, cố niệm mà có giận dữ lắm. À, tới chừng nó cái cơn đau nó hết rồi thì nó mới nói cô niệm to quá, lần sau cô niệm nhỏ nhỏ một chút nha, cũng như con ngày đó con niệm nhỏ lắm, con được người ta cười, mình niệm Phật mình niệm to mấy người chung quanh họ cười. À, thế thì cô đó cổ nghe, lần sau đó tới chừng cổ đau nó cổ niệm Phật nó nói nhỏ nhỏ đi cô. Và như thế 3 tuần lễ thằng bé đó hướng dẫn cho cái bệnh nhân đó ung thư đó, 3 tuần lễ sau đó là cô ta niệm Phật chứ không còn rên, không còn còn la nữa. Như vậy quý vị thấy có kết quả. Là vì sao? Là vì khi mà chúng ta để cái tâm chúng ta nghĩ đến nó là nó đau thêm. Chúng ta thấy nó đau rồi nó đau thêm. Còn chúng ta có đau mà cái thân đau còn tâm không có đau thì nó quên. Hòa thượng Thích Quảng Đức tẩm xăng trong người ngồi giữa đại lộ đốt, thưa quý vị đau lắm lắm chứ. Nó cái không đau là chuyện vô lý. Mình chỉ cần một cái tàn nhang, đạp một cái tàn thuốc là mình thấy là đã đau rồi. Thế mà hòa thượng tẩm xăng trong người ngồi giữa đại lộ hòa thượng đốt thì chắc đau. Thế mà hòa thượng không có đau tâm. Cho nên khi mà lửa nó cháy rồi hòa thượng nhìn qua nhìn lại tăng ni, rồi ngài không nhìn được nọ là ngài ngồi bất động cho đến cái ngọn lửa cuối cùng là ngài giữ nguyên cái tư thế ngồi, không dễ dụa, không nhúc nhích gì. Chúng ta cứ suy nghĩ cái đau mà tẩm xăng đốt sống như vậy đó không thể tưởng tượng được. Mà hòa thượng Thích Quảng Đức chỉ có đau thân mà tâm của ngài không đau, cho nên ngài ngồi bất động cuối cùng hết đêm thiêu trái tim của hòa thượng còn. Như vậy có đau nhưng mà thân tâm cùng đau, và đằng này thân có đau mà tâm không không đau, hay là tâm đau mà thân không đau, nó có 2 cái trường hợp đó. Vì vậy chúng ta cầu nguyện là một sự ước nguyện lớn lao đối với người có tôn giáo, có tín tín ngưỡng. Và người không có tôn giáo, không có tín ngưỡng bình thường họ cũng có cái niềm tin. Đó là vấn đề cầu nguyện, một món ăn tinh thần đối với con người của chúng ta. Nhưng đối với người Phật tử, chúng ta cầu nguyện như thế nào đúng với tinh thần của đạo Phật, tôi trình bày. Có năng lượng từ bi, có chư Phật và Bồ Tát, ngài có cái đại bi tâm tiếp thu cái năng lượng từ bi của chúng ta và truyền đạt cái thông tin đến cái nơi mà chúng ta muốn cầu nguyện, thì sự cầu nguyện nó mới đạt được kết quả. Còn chúng ta cũng làm nhưng mà tâm của chúng ta không thành, có nghĩa là chúng ta thiếu năng lượng từ bi, thì không thể nào cái tâm đại bi tâm của chư Phật và Bồ Tát mà tiếp thu với cái một cái tâm mà không có chú tâm, cái tâm không có cố định, cái tâm không có năng lượng từ bi, thì 2 cái cực của điện âm dương, thế thì nó mới đối tác, nó mới có kết quả. Còn nó không có đối tác tức là không có kết quả. Chúng ta lập đàn cầu nguyện là trước hết là chư Phật, khi cái tâm nguyện của thầy chủ trụ trì, của tăng chúng, của đạo tràng, của Phật tử thiết lập cái đàn tràng này phải 1 tháng, phải 1 tháng mới làm được, chứ không thể nó 1-2 ngày được. Rồi thầy trò chúng ta có cái năng lượng từ bi. Đây là cái đạo tràng, là cái hình thức mà cái năng lượng, cái sự ước nguyện của tất cả đạo tràng chúng ta đã có trước đây 1 tháng rồi. Thì như vậy chư Phật và Bồ Tát hiện thân ở cõi ta bà này để quá độ chúng sinh, rồi nơi đạo tràng này có năng lượng từ bi, thì cái đại bi tâm của chư Phật Bồ Tát có ở cái đạo tràng này, thì quốc thế dân an, cô hồn quạnh hồn uổng tử, nhờ cái phước đức, cái công đức này mà họ được siêu thoát đúng cái tinh thần của đạo Phật. Tóm lại, chúng ta làm một việc gì, nhất là gọi là Phật sự, thì chúng ta phải cân nhắc làm việc đó đúng chánh pháp hay là không đúng chánh pháp. Thì cái việc nào đúng chánh pháp, việc nào không đúng chánh pháp, thưa tất cả quý vị, niềm tin của chúng ta đúng với nhân quả thì việc đó là chánh pháp, mà cái niềm tin của chúng ta không đúng với chánh duyên, với nhân quả là không đúng chánh chánh pháp. Đạo Phật nói một cách đơn giản, phải đúng nhân quả. Tôi đến với đạo tràng này có nhân quả không? Có. Nhân là cái gì, quả là cái gì? Tôi muốn đi là nhân, tôi đến đạo tràng này thuyết pháp là quả, thì Phật sự này gọi là chánh chánh pháp. Còn tôi không muốn đi thì dù có quý vị đem máy bay tới quý vị thỉnh tôi cũng không đi nữa, thì nhân quả bất thành. Thầy trò ở đạo tràng này muốn thành là cái đạo tràng dược sư này cách đây một tháng, đó là nhân. Và hôm nay đầy đủ cái nhân duyên tác thành thì cái đạo tràng hôm nay được thành tựu, đó là nhân quả. Mà đúng nhân quả là chánh pháp, mà không đúng nhân quả tức là không đúng chánh pháp. Tôi luôn luôn làm việc gì với Phật pháp, tôi cũng đặt cái niềm tin căn bản với nhân quả. Vì đạo Phật, Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, nói con số rất là đa đoan, rất là nhiều, nhưng mà không ngoài nhân quả. Nói thì nhiều như thế mà không ngoài nhân quả. Cho nên người học Phật, người tu Phật mà không tin vào nhân quả thì không phải là Phật giáo. Đó tà chứ không phải là Phật. Thì cuối cùng chúng tôi xin kể quý vị nghe một câu chuyện đạo, rồi chúng ta nghĩ. Vì trên con đường đi của chúng tôi về dưới Trà Vinh thì còn xa lắm, cho nên chúng tôi cố gắng là phải đi trong đêm nay, và sáng mai 8 giờ tôi phải giảng vậy đó. Thì câu chuyện thế này quý vị. Nhà vua đó không có hoàng tử để nói ngôi. Chỉ là mặc dù hoàng hậu và vua đi cầu tự nhiều nơi, nhưng mà cuối cùng thì hoàng hậu không có sanh được Đông Cung Thái Tử. Cho nên nhà vua bàn với hoàng hậu, thôi bây giờ mình không có Đông Cung Thái Tử thì mình truyền lệnh con trai của thần dân mình chọn. Được ai mà về đây ứng thí mà đậu đó, mình chọn làm hoàng tử. Hoàng hậu thống nhất, nhà vua mới truyền lệnh. Tất cả thần dân ai có con trai 14 tuổi tới 18 tuổi đưa vào triều ứng thí, mà đậu thì được làm hoàng tử, trẫm sẽ truyền ngôi cho. À, thế là bây giờ ở ngoài thành thần dân họ mừng biết là bao nhiêu. Thế là họ dọn dẹp cho con trai họ, tức là mặc đồ bảnh bao, đồ sang trọng, đồ này kia khác, nó đưa về triều ứng thí, đông lắm, mấy ngàn. Thế thì nhà vua ngồi trên cao này nhìn xuống thấy những đứa con trai của thần dân về khôi ngô, đông đảo, nhà vua mừng lắm. Thế nào mình cũng chọn được là Đông Cung Thái Tử. Vua mới truyền lệnh là: này các con, trẫm giao cho các con đó mỗi đứa một cái hạt hoa, các con về mua cái chậu, bỏ đất vào rồi ươm cái hạt hoa này, 60 ngày sau mang cái chậu hoa đó về triều, ai mà cái hoa đẹp nhất thì được trẫm chọn làm thái tử Đông Cung. Rồi vua mới giao cho các quan đó, giao cho mỗi em nó hạt hết mang về. Cha mẹ về mới mua cái chậu rồi đổ đất vô mới ươm, 60 ngày sau mới mang cái chậu hoa đó về triều đình, trăm hoa đua nở đẹp lắm, chậu nào cũng nở đẹp hết, riêng có một cậu bé đó mang cái chậu đất không lên mới trình cho vua và xin vua chém đầu. Vua mới nói: sao con ương nào không có lên à? Cậu bé nói: tâu hoàng thượng, Từ ngày Hoàng Thượng giao cho con cái hạt về, con mua cái chậu, con bỏ đất vô, con ương rồi con tưới sáng, tưới chiều, tưới con chăm sóc rất là kỹ mà nó chẳng có lên. Thì bây giờ con xin đến là nhận cái lỗi lầm này, Hoàng Thượng chém đầu, con đền đền tội. Thế thì ở dưới bao nhiêu cái chậu hoa, bao nhiêu đứa con trai đều hớn hở là chờ Hoàng Thượng chọn cái chậu hoa nào đẹp nhất để được làm thái tử. Cậu bé này mang cái chậu không đến ai cũng cười hết. Cái thằng ngu, không có cái chậu hoa nào nó tới làm chi nữa. Thôi mình ở nhà đi, đâu có ai biết đâu, mang chi tới đó cho bị chém đầu. Vừa mới nói con đứng qua một bên, để cái chậu đó đứng qua một bên. Vua nói với tất cả cha mẹ của những đứa bé đó là những cậu bé mà có cái chậu hoa mang về ứng thí đó, trẫm tha tội tội chết. Và cái cậu bé này nè, được làm hoàng tử, được làm đông cung thái tử. Bởi vì trước khi trẫm giao cái hạt là trẫm luộc hết rồi, làm sao nó lên. Cha mẹ của các cậu bé này nghi ngờ rằng sợ nó không lên, về thay cái hạt khác mới ương vô, cho nên cái chậu nào cũng lên rồi hoa trổ đẹp hết. Đó là họ thay cái hạt khác chứ không phải cái hạt của trẫm, trẫm luộc hết rồi. Thằng bé này trung thành với trẫm, cho nên cái hạt đó trẫm luộc nó vẫn về nó ương. Bây giờ nó cái chậu không, nó đem lên nó trình cho trẫm, nó được chọn làm đông cung thái tử. Vỗ tay. Thế này câu chuyện đó muốn nói lên cái ý gì? Câu chuyện ngụ ngôn đó muốn nói lên cái gì? Bởi vì ở trên đời này, thưa quý vị, chân thiệt bất hư. Cái gì mà thành thật, cái gì mà chân chánh thì nó không có tan hoại, nó không có hư dối. Còn cái gì nó dối trá đều bị lật tẩy hết. Câu chuyện đó nói là chân thật bất hư. Giáo lý của nhà Phật là chân thật. Vì sao gọi là chân thật? Vì khắp cả thế gian này, trong cuộc sống của con người của chúng ta, đâu đâu cũng có giáo lý của Phật, cũng có Phật pháp ở trong đời sống thường nhật của chúng ta, mà chúng ta không bắt gặp, chúng ta không học tập, chúng ta không có tu dưỡng, chúng ta thấy Phật pháp xa vời. Nhưng mà thực tế Phật pháp ở sát bên chúng ta. Cho nên có những cái bài pháp mà các vị pháp sư giảng dạy cho Phật tử, nói rõ Phật pháp là sự thật. Sự thật như thế nào gọi là Phật pháp? Không phải ở trên núi Linh Sơn mới có Phật, mà không phải ở trong Già Lam lớn mới có Phật, mà đời sống của Phật tử chúng ta biết cải hoán nội tâm là quý vị có Phật. Quý vị biết thực tập cái gì nó chân thật, quý vị chọn, cái gì nó dối trá quý vị bỏ. Mà cái dối trá là không phải Phật, mà cái chân thật cái là Phật. Thì như vậy hàng ngày chúng ta sống trong cái cuộc đời này, đối nhân xử thế đều là có Phật pháp hết, loại trừ những cái tiêu cực và chúng ta thu lượm những cái tích cực, đó là Phật pháp. Như vậy những thời khóa tu tập của Phật tử, những lời dạy trong kinh điển của Phật nhằm mục đích để nhắc chúng ta, nhắc nhở chúng ta, để sợ chúng ta chạy theo vọng tưởng, chúng ta chạy theo cái ảo ảnh mà chúng ta quên cái sự thật. Cho nên những lời kinh của Phật để nhắc nhở chúng ta. Cho nên cái phái quy y mà Hòa Thượng trụ trì truyền giới rồi dặn quý vị về lấy cái khuôn treo lên trên vách nhà, rồi mỗi khi quý vị có một cái hành động, có một suy nghĩ mà nó đi ngược lại với cái tự tâm của mình, thì quý vị nhìn cái phái quy y, quý vị thấy rằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giới thứ nhất, giới thứ nhì, giới thứ năm, vân vân, tức là quý vị dừng lại. Có cái sự nhắc nhở để quý vị dừng lại, đừng có rong duỗi theo trần cảnh, theo vọng tưởng, tức là quý vị chọn cái phải, chọn cái tốt, chọn cái tích cực để đời sống trao dồi tâm linh của người Phật tử trong mai một, thì cuộc đời của chúng ta mới có thể an lạc được. Vậy hôm nay chúng tôi xin kết thúc cái buổi giảng hôm nay, cầu nguyện chư Phật mười phương, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai luôn gia hộ cho tâm thành của đạo tràng chúng ta hôm nay. Việc làm của chúng ta hôm nay không những đối với người thế gian mà đối với chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát luôn luôn thấu đáo và gia hộ cho chúng ta, và nhất định việc làm của chúng ta sẽ có kết quả. Âm sẽ siêu dương đã thời, và gia đình của quý Phật tử luôn mãi mãi được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.